This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây thì mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, khỏe anh Tiến Dũng, không có gì mới hết á. Mà hôm nay chúng ta bước qua đầu tháng 4 rồi, nhanh quá ha, mới đây mà 3 tháng kết thúc rồi.
Hôm nay là April Fool đó, anh có nói gì đừng có tin nha. Phải không? Hôm nay là gọi ngày
chưa
cả tháng 4 hả? Nay cả tháng 4 phải không?
Đúng rồi, chưa gì là chặn đầu, chặn ngõ rồi thôi. Sao dám nói thôi rồi thôi.
Thì định nói gì?
Hả, thôi.
Định nói là chính phủ sắp sửa cho 10.000 mỗi người phải không?
Không, nhưng mà thật sự ra thì cũng không biết như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy là sắp sửa đang lên kế hoạch 2.000 tỷ nữa để cho cơ sở hạ tầng. Nhưng mà chúng ta không biết như thế nào. Mà biết đâu trong cái gói này có khi nào có thêm cái stimulus check thứ mấy ta? Thứ tư anh hả?
Thật sự ra thì ông Biden ông muốn 4.000 tỷ lần 2.000 tỷ là cho cái cơ sở hạ tầng, thì ông nghĩ là cái gói tiền này đó cho cái cơ sở hạ tầng cho Hoa Kỳ thì hoàn toàn đều đồng ý. Nhưng mà quý vị nhớ lại thời kỳ của Tổng thống Donald Trump thì ông đã thông qua tất cả, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng mà sau đó thì nhiều chuyện xảy ra thì họ không có gọi là quan tâm đến công việc về cái gói cứu trợ này nữa, cái gói tiền mà 2.000 tỷ. Mà khi đó thì sẽ thông qua, tức là tôi biết cái budget của văn phòng chính phủ đưa ra đó là phải làm. Nhưng mà khi mà chuẩn bị thông qua Hạ viện, Thượng viện thông qua, Hạ viện thông qua trình Quốc hội thì lại bị ngưng tại đó vì có nhiều cái biến cố xảy ra trong thời điểm đó nên nó không có tiếp tục nữa. Thì thời này ông Biden bắt đầu làm lại. Thì tôi nghĩ rằng sẽ thông qua được 2.000 tỷ này. Ví dụ nghĩ là như vậy, nhưng cái nhọc nhằn là cái thuế, cái thưa vị, cái thuế nó rất là nặng nề. Đối với một cái cá nhân của người Mỹ, phải nói rằng họ chịu thuế, cái mức thuế nó rất là cao. Phải nói rằng nước Mỹ là một cái quốc gia đóng thuế hình như là nhất nhì trên toàn thế giới. Chứ không biết là chỉ dám nói nhất nhì thôi, tại vì không biết là những quốc gia khác như thế nào. Nhưng mà riêng về Hoa Kỳ không đó, thì cái xu thuế nó rất nặng. Ngày mai thì sẽ gửi đến vị bản tin về cá nhân quý vị trong một cái lifetime, tức là suốt cuộc đời vị sẽ trả bao nhiêu thuế khi mà chúng ta là một người công dân ở Hoa Kỳ, hay là chúng ta đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Nhưng mà Tiến Dũng hỏi Bảo rằng nếu mà muốn nghe lại cái chương trình kinh tế của Tiến Dũng làm ở buổi sáng như vậy thì muốn nghe lại ở đâu Bảo hả?
Dạ, trong cái thường là vào cuối ngày sẽ có cái chương trình phát lại. Nhưng mà nếu quý vị muốn tìm thì vào cái website của đài là Sài Gòn Dallas Radio.com có cái chương trình kinh tế thị trường đó anh Tiến Dũng.
Sài Gòn Radio Dallas hả?
Sài Gòn Dallas Radio.com.
Sài Gòn Dallas Radio.com. Thì vào đó nó có chương trình phát lại vào mỗi buổi tối. Tại vì có một vị khán giả gửi tin nhắn hỏi Tiến Dũng thì Dũng không có tiện trả nên cái trả lời nên không có rảnh, mà sáng nay lại nhớ thì quý vị nào mà đang nghe chương trình thì nhớ những chương trình mà đài thường phát lại vào buổi tối, chúng ta có thể nghe lại từ cái làn sóng radio hoặc chúng ta log vào cái website của đài là Sài Gòn Radio Dallas, phải không?
Sài Gòn Dallas Radio.
Sài Gòn Dallas Radio.
Dạ.
Sài Gòn
Dallas.
Chúng ta vào Dallas Radio, vào website đó để chúng ta nghe lại những chương trình mà buổi sáng rồi chúng ta chưa nghe được, cái thưa quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay phải nói thì được chứng khoán rất là đẹp. Và lần đầu tiên SP500 vượt qua con số 4.000 điểm, cái thưa quý vị, con số kỷ lục mới. Dow Jones thì lên 74 điểm, hiện tại là 33.055 điểm. Nasdaq thì lên 218 điểm, 13.465 điểm. Cái con số này đó là con số của technology, lên rất là tốt. Có nhiều bạn trẻ gặp Tiến Dũng nói là anh ơi, thị trường chứng khoán mà nó stock em mà nó lên, đó là em bán em không chơi nữa, em sợ rồi. Bây giờ nó lên rồi, không biết có bán hay không. thật sự ra stock, chúng ta chơi stock nó giống như là mua vé số hay đánh bài thì nó giống giống như vậy đó, mặc dầu nó là một cái hợp lệ không có ghê gớm lắm, nhưng mà nó gần như chúng ta đeo đuổi nó mà tham vọng, tham lam, mà gọi là muốn lấy tiền giật lẹ đó, thì coi chừng nó gần như là cờ bạc. Có nhiều người muốn bán nhưng mà nghĩ thấy lên quá bán chỉ giữ đó, thì khi xuống lại là năn nỉ, giống như cái feeling nó giống như đánh bài đúng không? Và SP500 thì lên 32 điểm, thì là 4.005 điểm, đây là con số kỷ lục mới vượt qua 4.000 điểm. Thì nó 10 năm là 1.69%, dầu thô thì lên khoảng 1 đồng 31 xu, 6.047 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng lên 9 đồng 70 xu, 1.732 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.51, 20 năm là 3.15, 30 năm là 3.27. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.720 đồng, bán ra 23.820 đồng. Vàng thì mua vào 54.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 54.950.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 27 tháng 3 là 719.000 người, so với tuần lễ trước đó là 658.000 người. Đây là cái điều khó mà chấp nhận được khi mà tình hình kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là về đại dịch nó từ từ cái mức đi xuống, cái biểu đồ là đi xuống về cái đại dịch, và cái biểu đồ của công ăn việc làm là phải đi lên, nhưng mà cái ngược lại là tuần lễ vừa rồi là 658.000 thôi mà tuần lễ này nó lại tăng lên nữa thì cũng hơi lạ. Các quý vị, mặc dù Bộ Lao động cho biết rằng không có một cái lý do gì mà nó làm con số này tăng lên, không biết tại sao họ không trả lời được. Trong khi đó thì bản tin vui kế tiếp là có liên quan đến quý vị nào đã nhận cái tiền unemployment vào cái mùa đại dịch mà không quá 10.200 đồng thì chúng ta sẽ được trả lại vào đầu tháng 5 này. Cái lý do vì có nhiều người đã trả tiền thuế trước. Quý vị biết rằng cái 1099, không phải cái 1099, nhưng mà cái tiền unemployment nó giống như là cái 1099, họ gửi raw luôn, tức là full pay cho quý vị, và sau đó quý vị phải tự khai thuế. Thì bây giờ cái tiền đó chúng ta nhận được mà dưới 10.200 đồng thì chúng ta miễn thuế, và đặc biệt income phải dưới 10.200 đồng, nhưng income phải dưới 150.000 nữa và chúng ta sẽ được miễn thuế. Và có nhiều người họ đã trả thuế rồi thì IRS sẽ refund cái tiền này lại, và họ sẽ bắt đầu refund vào đầu tháng 5. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Microsoft. Cái Microsoft hôm qua đã thắng được một cái deal rất lớn từ Bộ Quốc phòng, 21 tỷ 8.8, tức là gần 22 tỷ đó. Và cái deal này thì Microsoft sẽ kéo dài trong 10 năm, sẽ cung cấp cái nón, nó gọi là cái headset cho lính Hoa Kỳ, và khoảng 120.000 cái, 120.000 cái nón trị giá 22 tỷ. Wow, tôi cũng đọc cái bản tin này cũng toát mồ hôi. Cái tôi biết tại sao cái nón mắc dữ vậy, tính ra thì nó khoảng 3.500 đồng cho một cái nón của một người lính Hoa Kỳ. Tôi biết rằng một cái bộ quân phục hay là những cái dụng cụ súng ống này nọ, everything đó khoác lên người nó cost cũng khoảng trên 10.000 Mỹ Kim. Cái nón này nó có tên là HoloLens. Cái này rất là độc, có hình ảnh 3 chiều. Khi mà tác chiến đó, thì cái người lính này có thể tương tác bằng bất cứ hành động, giọng nói người bên kia nghe được hết. Và chỉ dẫn coi như là một cái camera thiệt là clear và coi rõ luôn. Wow, thì tôi nghĩ rằng trước đây thì chúng ta nhớ là Hoa Kỳ đã sản xuất được một cái loại súng mà chỉnh bắn cong luôn. Thí dụ đứng một cái góc tường bên kia mà núp đó, thì cái súng này nó bắn mà nó chỉnh viên đạn bay đến đó, nó quẹo vô nó bắn trúng cái người kẻ thù, kẻ địch. Nó dữ như vậy đó các quý vị. Không ngờ là bây giờ lên một cái nón này nữa thì phải nói là wow, trang bị tận răng các quý vị. Và Microsoft sáng hôm nay thì cổ phiếu của họ cũng đã tăng lên vì họ trúng một cái deal này phải nói là rất là lớn, đến gần 22 tỷ Mỹ Kim. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hàng không Hoa Kỳ. Thì biết rằng trong cái mùa đại dịch đó thì rất nhiều hãng hàng không bắt đầu ngay cái mùa gọi là thời kỳ bùng phát mạnh nhất, thì tất cả những hàng không của Hoa Kỳ như hàng như là American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines và Delta Airlines, họ giữ khoảng cách cái ghế trống ở giữa. Chúng ta lên dưới bay nào cũng có ghế trống. Nhưng mà khoảng 2 tháng sau thôi thì hầu như tất cả những hàng không khác là họ dẹp liền. Tín dụng đã đi trong thời gian đại dịch mấy lần. Thì tôi thấy rằng như là American Airlines, Spirit cũng vậy. Rồi Southwest Airlines, United Airlines được xem tiền. Chúng ta ở trong chỗ phòng đợi đó thì chúng ta cách cái ghế dư mà. Nhưng mà lên máy bay rồi thì mạnh ai nấy ngồi sát rạc với nhau hết. Thì cái đó nó làm cho nhiều người hiện tại giờ vẫn đặt câu hỏi rằng thấy nó hơi weird đúng không? Nó hơi make no sense. Tức là ở dưới đất thì ngồi cách ly ông sầm rồi lên chiếc bay túm rụm vậy mà ngồi sát rạc với nhau. Vậy thì cách ly cái nông nổi gì? Nhưng mà họ đã bỏ hết. Chỉ có riêng Delta Airlines là vẫn giữ cái luật đúng là vẫn giữ cái ghế giữa quý vị. Nhưng mà họ tuyên bố sáng hôm nay thì May 1st, tức là 1 tháng 5 tới đây thì họ dỡ bỏ hoàn toàn cái cách ly trên chiếc máy bay, tức là chúng ta sẽ ngồi thoải mái. Mặc dù Delta Airlines giữ cái khoảng cách này cho đến ngày hôm nay, đến tháng 5, nhưng cái doanh thu của họ, đặc biệt cái lượng khách của họ chỉ giảm có trong 3 tháng, họ làm cái 3 tháng mà trong cái mùa đại dịch mạnh nhất đó, thì cái số lượng khách giảm chỉ có 3%, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines giảm từ 15 đến 19% cái lượng khách mà cái mileage lượng khách mà đi dùng ba cái hãng hàng không khác. Vì Delta Airlines là một trong những hãng hàng không mà người dân Hoa Kỳ rất là thích, từ cái service, những cái đi đúng giờ, hành lý ít mất nhất, rồi cái service cũng tốt nữa vân vân vân. Nhưng có điều ông CEO sáng hôm nay ông nói một điều mà tôi không hoàn toàn đồng ý với ông. Tức là ông nói rằng nếu mà đi bầu mà phải coi ID đó là cái điều unacceptable. Tức là bây giờ chúng ta đi bầu cử là mạnh ai đi bầu cũng được, không cần coi ID, không cần kiểm tra ID gì hết. Ai muốn bầu vô thì bầu, không cần coi. Vậy thì còn hệ thống gì nữa? Chúng ta đi mua rượu cũng phải cần ID, chúng ta đi mua thuốc lá cần ID, chúng ta đi cái gì lên chiếc máy bay của ông đó, chúng ta cũng phải cần ID. Vậy thì ông nói là đi bầu không cần ID. Một cái lời nói rất là vô căn cứ mà hình như là thiếu hiểu biết, kính thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua thì ông Biden có một cái cuộc nói chuyện ở thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania. Đây cũng là cái thành phố Harrisburg mới là thủ phủ. Hoặc ví dụ mình nói sai là Pittsburgh không phải là thủ phủ. Đây là cái thành phố mà sản xuất gọi là làm ra nhiều sắt nhất, đó là steel đó. Nếu như chúng ta nhớ là trong đội football có là Pittsburgh. Và ông cho biết rằng cái thuế của corporation sẽ lên từ 21, sẽ tăng lên là 28. Cái điều quan trọng là ở đây, quý vị, ông dám nêu đích danh cái tên của một công ty khổng lồ là không đóng một penny cái tiền thuế liên bang. Ông cho biết rằng 91 công ty trong 500 công ty trong cái Fortune 500 là không đóng một penny tiền thuế cho cái federal tax, và trong đó là một trong những cái công ty đó ông nêu danh là Amazon. Ông nói thẳng luôn, Amazon là một trong 91 công ty trong 500 Fortune 500 company là không đóng một penny tiền thuế. Trong khi đó những family ở gọi là middle class đó phải đóng đến 20%, mà Amazon không đóng một xu nào hết, trong khi đó họ cần có cả ngàn tỷ Mỹ kim trong tay, cái thưa vị. Điều này ông nói mà gọi là nói thẳng luôn. Ngày mai Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị cái bản tin về how much will you pay tax over a lifetime, trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ trả bao nhiêu tiền thuế. Hoa Kỳ thì cũng cho rằng một trong những quốc gia tiền thuế là nặng nhất, kính thưa quý vị, nhưng mà người dân vẫn giàu. Trong khi đó thì bản tin bên lề mới nhất thì người ta đem một cái thống kê nữa từ Bank of America cũng như là Chase. Năm nay, cái kỳ này đó, chúng ta được tiền stimulus package 1.400 đồng. Người dân Hoa Kỳ mua gì nhiều nhất? Người ta cho biết rằng mua giày, kính thưa quý vị, shoe. Không biết ông Bảo mua gì ha?
Cái này anh Tiến Dũng nói là kêu là tiết kiệm thì đâu có mua sắm đâu anh.
Ok, tiết kiệm cho cái gì? Dạ. Tiến Dũng nói chữ tiết kiệm là như thế này. Quý vị đừng có nghĩ là sẽ không có thắt lưng buộc bụng. Nhưng mà cái gì chúng ta cần thì chúng ta sẽ mua. Nhưng mà chúng ta muốn thì chúng ta nên chờ đợi một chút xíu. Mà bảo cần dài phải mua chứ lại mang nhưng không, phải không?
Dài còn xài được thì mình cứ xài đi anh, chừng nào nó xài không được. Nhưng mà hình như là trong cái mùa đại dịch này là không có mua cái gì luôn anh Tiến Dũng.
Thật sự đôi dài mà bảo dạng như Bảo, công việc của Bảo là không cần, tại vì bước ra khỏi nhà lên xe rồi chạy đến đài, bước vô đài mấy bước à, chắc đồ dài mang cũng chục năm mới mòn á hả, tại vô đài đâu đi đâu đâu đúng không?
Đúng rồi, ngồi chỗ cho nên là đôi dài đâu có bị hư hao nhiều đâu. Nhưng mà nói mà
đúng
tới
rồi.
Hư hao dài nhiều chắc có phải nói đến những người mà làm việc ở những cái nơi ví dụ như là
service,
hãng xưởng có đi tới đi lui
đúng
nè,
rồi,
rồi
service, những người làm service,
dạ, những người làm service, rồi những người ở trong nhà hàng phải đi tới đi lui, chắc có lẽ là những người đó thì hao tốn hơn anh em chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà phải ngày mai là anh Tiến Dũng công bố cái số tiền thuế mà đóng, cho nên là để Bảo chuẩn bị tinh thần ngồi ghế cho nó chắc chắn chút xíu để nghe, chứ không thôi té chết.
Vâng, ngày mai tôi sẽ gửi vị coi cái thuế. Chúng cho biết là Texas là một trong những tiểu bang mà đứng thứ 27 về cái xu thuế, tức là trả cũng Texas lúc nào cũng vậy quý vị, nó nằm ở miền Trung, đúng là miền Trung Trung Trung, là cái số gì cũng vậy, người cái nằm tôi cũng thấy hôm nay chúng ta làm bản tin về survey đó là Texas always nằm ở middle, giờ nước Mỹ là 50 tiểu bang thì Texas thứ 27 là cũng Trung Trung vậy thôi, nằm ở giữa này cũng là cũng có lý rồi, nên hy vọng là ngày mai tôi cũng sẽ gửi trọn vẹn những cái con số mà chúng ta cũng rất là thú vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng cùng quý vị. Và cũng không quên chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.